Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long. Phần 9, hồi 5, đêm trong gió tuyết. Cạn thêm một chén rượu đầy, Lý Tầm Hoan lại gặp mình ho sặc sụa. Vò tay lên ngực, họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương.
Tiêu Vân, Thi Âm, ta không trách các ngươi. Bất luận ai nói gì đi nữa, ta cũng không trách các ngươi. Ta biết các ngươi không sai. Tất cả những việc gọi là sai đều do ta làm nên tất cả.
Cánh cửa nhà bếp khua lên nhẹ nhẹ. Từ bên ngoài một người, không, phải nói là một khối thịt tròn tròn to lớn đang di động thì đúng hơn. Vì hắn là một con người no tròn đầy thịt, cái bụng trang trang như chiếc trống, đầu cổ mình mẩy bùn đất lem nhem, y như một kẻ không bao giờ tắm rửa. Ở xa vẫn ngửi rõ mùi chua chua khét khét nồng nồng, một mùi cực kỳ khó ngửi. Hắn bò dưới đất mà vô, vì hai chân hắn không có. Đúng là một khối thịt tròn tròn di động, hắn xứng đáng gọi là quái nhân. Lý Tầm Hoan khẽ cau mày.
Nếu cần cơm thì có lẽ bằng hữu đã tới sai chỗ rồi.
Như không nghe thấy, và tuy tàn phế nhưng cử động của quái nhân nhanh nhẹn phi thường. Hắn chỉ ấn nhẹ hai tay, cả khối thân tròn mập ú của hắn đã bắn thẳng tới bên lò, nơi có cái chảo lớn, nơi có xác của Hồng Hán Dân. Lý Tầm Hoan hơi ngạc nhiên.
Các hạ chẳng lẽ cũng vì Kim Ti Giáp mà đến nữa?
Quái nhân lại ấn hai tay một cái nữa, khối thân mập ú bắn ngược lên miệng lò, y như một con tôm bắn lùi nhưng lại rất nhanh. Lý Tầm Hoan trầm giọng.
Con dao trong tay tại hạ không giết những người không đáng giết. Nếu các hạ không chịu dừng bước thì quả là người đáng chết rồi đó.
Quái nhân như không nghe thấy, hai tay cứ cào cào trườn tới, chúi đầu xuống thay Hồng Hán Dân lột phức Kim Ti Giáp ra. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi yên, con dao cầm trong tay. Đôi mắt Lý Tầm Hoan nhìn sững quái nhân, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Quái nhân hai tay ôm chặt Kim Ti Giáp, ngửa mặt cười ha hả.
Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi, không ngờ báu vật lại đến tay ta.
Lý Tầm Hoan lạnh lùng nói.
Tại hạ hãy còn đây, con dao hãy còn đây. Các hạ nói như thế, sợ e có sớm quá đi chăng?
Quái nhân lại chống hai tay như một con cóc nhảy xổm tới trước mặt Lý Tầm Hoan. Hắn cười đưa hàm răng đầy bợn.
Đao đã nằm trong tay, thế sao lại không phóng ra? Phi đao họ Lý không chật phát nào, tung ra đi, ta không tránh đâu.
Lý Tầm Hoan cũng cười.
Ta thấy các hạ rất đáng thương nên không nỡ giết.
Quái nhân cười lớn.
Không nỡ giết? Các hạ không chịu nói thật thì để tại hạ nói dùm cho. Này nhé, người khác tưởng rằng các hạ không bị trúng độc, nhưng ta thì ta biết các hạ đã bị trúng độc rồi. Chỉ có điều các hạ rất là bình tĩnh, vì thế cho nên thiên hạ đều mắc bẫy.
Vẻ mặt Lý Tầm Hoan hơi biến đổi.
Thật thế sao?
Quái nhân càng cười lớn.
Ta không mắc bẫy như họ đâu, chỉ vì ta biết thuốc độc đó không màu sắc mà cũng không mùi vị. Mũi dù có thính như mũi chó cũng không thể biết được.
Nhìn quái nhân một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười.
Các hạ quả thật biết rõ như thế sao?
Quái nhân cười ha hả.
Tự nhiên là biết rõ chứ, thuốc độc chính là của ta mà. Các hạ bị trúng độc hay không, nhìn qua là ta biết liền. Lừa ai chứ lừa ta sao được?
Vẻ mặt của Lý Tầm Hoan tuy không lộ sự biến động rõ ràng, nhưng khóe mắt vành môi có nhiều điều thay đổi. Qua một lúc lâu, họ Lý thở dài.
Chưa chọn một ngày mà ta đã gặp nhiều người, nhiều việc ngoài sức tưởng tượng như vậy. Có lẽ hôm nay vận khí khá may.
Quái nhân nhướng mắt hỏi.
Các hạ có muốn mình sẽ mất mạng về tay ai không?
Lý Tầm Hoan nói.
Rất muốn thỉnh giáo đấy.
Quái nhân nói.
Các hạ là người biết sâu hiểu rộng, lẽ tự nhiên có nghe đến bảy nhân vật tỷ tiện vô sỉ nhất trong thiên hạ.
Lý Tầm Hoan kêu lên.
Thất diệu nhân.
Quái nhân cười ha hả.
Đúng lắm. Bảy con người ấy, nam trộm đạo, nữ dâm loạn cực kỳ vô sỉ. Võ công thì chẳng là bao, nhưng độc dược, mê hương, thuốc độc gian manh thì lại ăn đứt thiên hạ.
Lý Thẩm Hoan gật gù.
Các hạ là một trong bảy người ấy.
Quái nhân không trả lời mà lại hỏi.
Trong thất diệu nhân có một kẻ ti tiện vô sỉ nhất là...
Lý Tẩm Hoan nói.
Là Diệu Lang Quân Hoa Phong.
Quái nhân cười lớn.
Chỉ hơi sai chút thôi, vì thiên hạ gọi hắn ta là Hắc Tâm Diện Lang Quân. Con người ấy vô học, bất tài, cho đến việc hái hoa cũng không dám cản rỡ. Chỉ có điều dụ dỗ con gái nhà lành, trộm tiền, trộm sắc. Còn kể về việc hạ độc thì ngũ độc đồng tử của Cực Lạc Động với hắn là hạng bét.
Lý Tầm Hoan nói.
Các hạ biết về con người đó rất rõ sao?
Quái nhân lại cười nói rằng.
Rõ chứ, không rõ làm sao được, vì chính ta là hắn đây mà.
Lý Tầm Hoan thở dài lặng thinh. Hoa Phong cười.
Các hạ chắc lấy làm lạ, không ngờ Diệu Lang Quân lại là một khối thịt ú nụ như thế này hả?
Lý Tầm Hoan nói.
Con người như các hạ mà lại có thể dẫn dụ được con gái nhà lành, thì những người ấy chắc đôi mắt bị mù.
Hoa Phong cười nói rằng.
Các hạ nhầm to rồi. Chẳng những các cô gái ta dẫn dụ không mù, mà lại còn đẹp vô kể. Chỉ có điều, nếu một con người bị chặt cả hai chân, nhồi kín trong hầm, mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm trộn mỡ heo mà không cho ăn muối, thì dù cho người ấy đẹp như Phan An cũng sẽ biến thành một khối thịt ục à ục ịch.
Lý Tầm Hoan hỏi.
Các hạ đã bị vợ chồng Tử Diện Nhị Lang hạ độc thủ.
Trầm ngâm một lúc, Hoa Phong lại cười.
Vừa rồi Tử Diện Nhị Lang đã nói cho các hạ nghe nhiều chuyện. Bây giờ ta kể thêm một chuyện nữa. Chuyện này thì khúc chiếc hứng thú hơn nhiều. Chẳng là năm xưa, trong một lúc xui xẻo, ta lại nhè dẫn dụ cô vợ trẻ đẹp của lão Dương Đại Tử. Cái hại hơn hết, ta với nàng lại đẻ lòi ra một thằng con. Có lẽ vì đó mà nàng không bỏ đi theo ta thì không được.
Lý Tầm Hoan ngạc nhiên.
Té ra con người mà Tử Diện Nhị Lang nói ấy là các hạ, và chính hắn đã thay các hạ mà rước lấy cái bầu ấy à?
Hoa Phong lắc đầu.
Hắn đã kể sai một điểm rồi.
Lý Tầm Hoan gặng lại.
Sao? Sai à?
Hoa Phong cười nói.
Ta đây không có cướp tài sản của nàng, cho dù lòng ta có định như thế cũng không làm được. Bởi cái con mụ Tường Vi ấy là con quỷ cái, nó tình lắm, ta không có cơ hội làm được việc đó đâu.
Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp.
Nhưng lúc bấy giờ Dương Đại Tử phát giác được việc ta dẫn vợ hắn đi, cho nên hắn đuổi theo gấp lắm. Bị đuổi gấp mà ta vốn lại nhát gan, nhưng vì mụ Tường Vi cũng châu báu của Dương Đại Tử mang theo nhiều quá, nên ta bỏ không đành. Cho nên ta hẹn với nàng là đợi khi nào tình hình nguôi bớt, ta sẽ đến đá hất Tử Diện Nhị Lang ra, để ta với nàng lại...
Hắn ngưng lại một hồi lâu như ôn lại quá khứ rồi nói.
Trong khi ta muốn chút gánh nặng bên mình, xui nàng đèo lấy Tử Diện Nhị Lang, thì nàng cự nữ không chịu. Ta phải nói mãi nàng mới bằng lòng. Nhưng ta lại quên, ta quên rằng lòng dạ đàn bà, vì sau khi chung đụng với Tử Diện Nhị Lang là lại cảm tình thật sự. Cho nên đợi đến khi ta đến thì hai người súng lại đè ta xuống, tiện ngay cặp giò, nhốt vào trong hầm hành tội 10 năm.
Lý Tầm Hoan cau mặt.
Thế sao Tường Vi lại không giết các hạ?
Hoa Phong cười nhăn nhó.
Giá mà ta hiểu được lòng dạ đàn bà thì ta đâu có như thế này.
Hắn thở ra nói tiếp.
Từ trước ta tự hào rằng rất hiểu rõ tâm sự đàn bà, cho nên ngày nay ta bị báo ứng cái sự tự cao đó. Cho nên bây giờ ta dám quả quyết rằng Kẻ nào nói hiểu rõ đàn bà là kẻ đó phải chết.
Lý Thẩm Hoan gật gù.
Câu chuyện này quả thật có nhiều hứng thú hơn chuyện của Tử Diện đấy.
Hoa Phong nói.
Chưa phải, hãy còn một chuyện hứng thú nữa cơ.
Lý Tầm Hoan hỏi lại.
Còn có chuyện hay nữa à?
Hoa Phong gật đầu nói.
Hay, hay gấp đôi cơ. Đó là câu chuyện người trúng độc của ta. Thuốc độc này chẳng những không dùng sức được, mà chỉ trong vài ba giờ sau, người ngồi yên một chỗ là chất độc sẽ phát tác. Cho nên ta không giết người đâu. Ta sẽ để cho ngươi ngồi đây nếm thử cái mùi vị của kẻ ngồi đợi cái chết.
Lý Tầm Hoan điềm nhiên.
Khỏi cần thử. Vì mùi vị ngồi đợi chết ấy, tại hạ đã có biết rất nhiều lần rồi.
Hoa Phong cười đanh ác.
Ha ha ha. Nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng đây là lần cuối cùng.
Lý Tầm Hoan mỉm cười nói.
Đã thế thì xin các hạ cứ tự tiện. Chỉ có điều ngoài kia tuyết rơi lạnh lắm, các hạ như thế thì đi xa sao được.
Hoa Phong xua tay nói.
Yên tâm, yên tâm đi. Không có chân nhưng vẫn có khả năng cưỡi ngựa. Nghe thấy tiếng ngựa hí thật mạnh mẽ, tất phải ngựa hay.
Hắn chống tay cả xôm ra cửa và cười hô hố.
Xin chào nhá. Xin chào.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Cứ chậm chậm mà đi. Xin lỗi, tại hạ không tiễn đưa ra được.
Bên ngoài tiếng ngựa hí vang, vó ngựa mỗi lúc một xa dần. Lý Tầm Hoan ngồi yên một chỗ, mắt đăm đăm nhìn bầu rượu trên bàn. Một bầu đã cạn rồi, còn lại một bầu. Lý Tầm Hoan cầm bầu rượu còn lại đưa lên mũi người và thẻ lưỡi chăn chắc, miệng nói thì thào.
Quả nhiên không mùi không sắc. Bản lãnh của người hạ độc quả thật là phi thường.
Họ Lý uống thêm một ngụm nữa và nhắm mắt lại.
Đúng là rượu ngon, rượu ngon. Một chén cũng hết, hai chén cũng hết. Tại làm sao không uống cho thỏa mãn và cũng để không phí rượu nhỉ?
Một chén rồi hai chén, thế là cạn bầu rượu. Lý Tầm Hoan lại nói một mình.
Lý Tầm Hoan, đáng lý nhà ngươi phải chết sớm hơn. Vậy thì bây giờ có chết cũng đâu có gì phải ngại. Huống hồ tại nhà bếp nãy hay còn có người chết. Không, không thể cùng chết với họ được.
Cố gắng đứng lên, Lý Tầm Hoan lảo đảo bước ra. Trên mặt tuyết dấu ngựa hãy còn, dấu ngựa xuôi về hướng đông nam. Chọn lấy một khối tuyết tương đối ráo, Lý Tầm Hoan ngồi xuống, móc ra trong lưng một cây khắc hình người còn lỡ dở. Hình người đã phác họa vòng ngoài, đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt của Lý Tầm Hoan, chuôi mày khóe mắt gượng nét cười u uất. Lý Tầm Hoan nở một nụ cười buồn.
Nàng ngó ta làm chi? Ta là một con ma diệu, là một lãng tử vô tài. Nàng về với Tiêu Vân là phải, lầm sai ấy chính là ta.
Nâng lấy mũi dao, Lý Tầm Hoan định hoàn thành bức tường, nhưng khí lực đã hết rồi, mũi dao không còn nghe theo ý muốn. Vòng trời như thấp xuống, tuyết lại tiếp tục rơi. Lý Tầm Hoan gặp người ho sặc sụa, từng tiếng ho nghe như phảng phất tiếng gọi.
Thi âm, thi âm, thi âm, có nghe thấy hay không?
Thi âm không nghe thấy, nhưng có người nghe thấy. Gã đánh xe có bộ râu quai nón, người nghĩa bộc của Lý Tầm Hoan. Khi gặp được chủ và nghe câu nói sau cùng.
Nếu trong vòng 2 giờ tìm gặp được người chân cụt mất hai chân thì có hy vọng sống được, bởi vì người hạ độc tự nhiên có thuốc giải.
Gã đánh xe vội vã cõng lấy chủ chạy bay theo dấu ngựa. Gần như trong xương tủy còn lại phần tiềm lực nào, gã đánh xe cùng đều dốc cả xuống đôi chân. Hắn chạy như bay trên tuyết, mặc dù lưng phải mang nặng một người, mặc dù gió lạnh như dao cứ phạt vào đầu vào mặt hắn. Thình lình trong gió chợt nghe văng vẳng tiếng rú hãi hùng. Gã đánh xe biến sắc, thoáng hơi do dự, rồi lao thẳng về phía vừa nghe tiếng động. Cạnh ven rừng mà ngàn thông đã đơm đầy hoa tuyết, hắn thấy một con ngựa đang vòng quanh ngơ ngác. Gã đánh xe băng sâu vô một chút, nhưng gã bỗng đứng sững, đứng dừng lại, chết lặng người. Gã nôn nóng đi tìm Hoa Phong, nhưng bây giờ thì một tên cụt hai chân nằm đây, hắn đã thành chiếc thây lạnh ngắt. Khối thịt to lớn tròn quay của Hoa Phong bây giờ đã biến thành như một con nhím. Thân hình của hắn bị ám khí ghim tua tủa, phi tiêu, phóng ngân châm, ngũ mang châu, độc tật lê. Bao nhiêu ám khí trong trên chiếc thây cụt cẳng trông đến rợn người. Gã đánh xe bất nhẫn, cái chết của con người thê thảm quá. Nhưng sực nhớ đến thuốc giải độc, gã đánh xe vụt kêu lên.
Có phải hắn đây không?
Tuy hỏi nhưng gã đánh xe vẫn cố níu một hy vọng mỏng manh, hy vọng kẻ chết đừng phải là Hoa Phong. Nhưng Lý Tầm Hoan chợt thở ra một hơi yếu ớt.
Đúng là hắn đấy.
Gã đánh xe cắn chặt răng, cởi áo khoác ngoài lóc dựa cuộc thông, đặt Lý Tầm Hoan ngồi xuống và cố nở một nụ cười gượng gạo.
Có lẽ thuốc giải trong mình hắn.
Thank you.